vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ông Scott Morrison bắt đầu sự nghiệp dân biểu của mình vào năm 2007 khi đại diện cho đơn vị Cook ở tiểu bang New South Wales. Ban đầu, ông đã không được chọn lựa trước ông Michael Taug với tỷ lệ 82 phiếu so với 8. Thế nhưng, kết quả đó bị lật ngược bởi giới chức hành pháp của đảng tự do thuộc tiểu bang và ông Scott Morrison đã thắng cử trong cuộc bỏ phiếu mới. Trong các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông vào đầu tháng 4, ông Michael Taug khẳng định ông Morrison đã sử dụng di sản Lebanon của mình để chiếm thế thượng phong vào năm 2007. Khi được yêu cầu trả lời các cáo buộc, ông Scott Morrison mô tả các tuyên bố này là xúc phạm.
Well, it's untrue.
All of those are untrue.
Chuyện đó hoàn toàn không đúng, hoàn toàn là những chuyện mạ lị và bôi bẩn có tính cách tấn công thâm hiểm.
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử liên đảng vào năm 2013, ông Scott Morrison trở thành tổng trưởng di trú dưới thời Thủ tướng Tony Abbott. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò đó, ông đã thiết lập chiến dịch chủ quyền biên giới, một chính sách nhập cư cứng rắn nhằm ngăn chặn những người xin tị nạn đến Úc bằng thuyền. Chính sách liên quan đến thị thực bảo hộ tạm thời, thanh lọc ngoài nước Úc và quay thuyền của người tầm trú ra biển. Ông Morrison cũng từng là tổng trưởng ngân khố từ năm 2015 đến năm 2018. Vào tháng 12 năm 2019, ông Scott Morrison đưa gia đình đi nghỉ ở nước ngoài trong trận cháy rừng mùa hè đen. Nói chuyện qua điện thoại từ Hawaii với đài phát thanh 2GP ở Sydney, ông sử dụng một cụm từ mà các đối thủ chính trị đã chống lại ông là "Tôi không cầm vòi chữa cháy, bạn ơi."
Tôi biết người Úc hiểu điều này, họ sẽ hài lòng khi tôi trở lại và chắc chắn chuyện này. Thế nhưng họ biết tôi không cầm vòi chữa cháy và cũng không ngồi trong phòng điều khiển. Họ là những người dũng cảm làm công việc đó. Tôi biết người Úc sẽ muốn tôi trở lại vào thời điểm này, sau những cái chết, sau những sự kiện khủng khiếp như vậy. Điều đó có thể hiểu là gây ra rất nhiều lo lắng và tôi vô cùng hối tiếc về chuyện đó.
Vào tháng 7 năm rồi, 2001, ông xin lỗi về tiến độ chậm chạp trong chương trình tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc Úc.
I take responsibility for the vaccination program.
Bây giờ tôi nhận trách nhiệm về chương trình tiêm chủng, cũng như chịu trách nhiệm về những thách thức đã gặp phải. Rõ ràng là một số điều nằm trong tầm kiểm soát và một số điều thì không. Và tôi muốn bảo đảm chuyện này, nhưng chúng ta đã vượt qua những điều này nhiều tháng khi xoay chuyển tình thế. Tôi rất tiếc, vì chúng ta đã không thể đạt được điểm mà chúng tôi đã mong đợi vào đầu năm nay. Thế nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc bảo đảm rằng chúng ta đã xoay chuyển được tình thế.
Trong đó một số nữ đảng viên nổi tiếng của đảng tự do mô tả ông Scott Morrison làm kẻ chuyên bắt nạt, bao gồm thượng nghị sĩ tiểu bang New South Wales là bà Catherine Cusack và thượng nghị sĩ Concetta Fierawanti Wells, người đã mô tả ông là một kẻ chuyên quyền vận tay bắt nạt, cũng như là người không thích hợp để trở thành thủ tướng. Thượng nghị sĩ Wells đã chỉ trích ông Morrison vào đêm ngân sách 29 tháng 3, vài ngày sau khi bà này không bảo đảm được vị trí có thể giành được chiếc ghế thượng nghị viện của đảng tự do tại New South Wales. Thế nhưng, ông Scott Morrison nói với đài ABC là điều quan trọng cần làm nổi bật để đưa những lời chỉ trích của cô ấy vào đúng hoàn cảnh.
Tôi hiểu rằng Connie rất thất vọng khi 500 thành viên của Đảng Tự Do đến để chọn ứng cử viên của chúng tôi cho Thượng viện tại cuộc bầu cử tiếp theo mà cô ấy đã không thành công. Họ đã chọn Thượng nghị sĩ Payne và Thượng nghị sĩ Mullen, cũng là những lựa chọn tuyệt vời và tôi chúc mừng thành công của họ trong việc lựa chọn đó, dù sao thì cũng có những thất vọng trong chính trị.
Ngoài ra còn có những chỉ trích khác từ bên trong nội bộ với các tin nhắn bị rò rỉ, được cho là do cựu thủ hiến New South Wales, bà Lady Bijiklian gửi đi, mô tả ông Scott Morrison là một người kinh khủng, không đáng tin cậy. Và ông bộ trưởng cao cấp giấu tên mô tả ông là một kẻ lừa đảo và hoàn toàn là một kẻ tâm thần. Còn phó thủ tướng Barnaby Joyce gọi ông là kẻ đạo đức giả và kẻ dối trá. Ông Scott Morrison nói với đài ABC rằng ông không ngạc nhiên trước những lời chỉ trích như vậy.
As Prime Minister, you make decisions.
Với tư cách thủ tướng, bạn đưa ra những quyết định mà mọi người không phải lúc nào cũng đồng ý. Ý tôi muốn nói là thủ hiến Bridgeland vào thời điểm và kể từ đó chưa bao giờ xác nhận bất kỳ điều nào trong chuyện đó. Và vì vậy đây là tin đồn mà thôi. Tuy nhiên đúng là tôi đưa ra những quyết định mà không phải ai cũng đồng ý. Khi không đồng ý thì họ sẽ thất vọng. Nhưng điều đó đi kèm với việc trở thành thủ tướng. Nếu bạn chỉ muốn mọi người luôn yêu thích, bạn sẽ không là một thủ tướng tốt. Bởi vì bạn sẽ không đưa ra được những quyết định cần thiết và tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để làm điều đó.
Trong đó cuộc tranh luận giữa hai nhà lãnh đạo lớn trên Sky News, ông Morrison kêu gọi cử tri hãy ủng hộ cho liên đảng. khi ông cho rằng nay không phải là thời điểm thay đổi chính phủ.
Mọi chuyện bắt đầu bằng việc quản lý một nền kinh tế vững mạnh. Chính phủ của chúng tôi đã chứng minh điều đó với một kế hoạch kinh tế mạnh mẽ đang được thực hiện. Vì vậy, đó là lựa chọn giữa một nền kinh tế mạnh hơn và một nền kinh tế yếu hơn, một tương lai mạnh hơn và một tương lai không chắc chắn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.